Khí vũ trụ, chương 258, ngay tại Ô Mẫu Phường Thị. Góc truyện audio.com, chương 258, ngay tại Ô Mẫu Phường Thị Quảng Tiệp trước khi tối đa chỉ là muốn trêu cợt thoáng một phát Lam tiểu bố mà thôi. Nàng tính cách một mực rất tốt. Bây giờ nghe đến Lam tiểu bố nói nàng luyện đan trong quá trình thật sự có rất nhiều vấn đề. Lập tức lại hỏi, Lam đại ca. Ngươi thực hiểu đan đạo. Lam tiểu bố gật gật đầu. Hiểu một điểm. Ngươi luyện đan vấn đề thứ nhất là tiên linh thảo chiết xuất thủ pháp không đúng. Ngươi đối với tiên linh thảo chiết xuất thời điểm sử dụng đan quyết có chút hỗn loạn. Đường nước thuốc cùng cặn chia lìa thời điểm. Đan quyết qua gấp. Hơn nữa xen lẫn một ít vô dụng đan quyết. Nhớ kỹ chiết xuất tiên linh thảo cần hư hành vân. Đi thong thả cặn bã. Nhanh rơi hỏa, đan quyết như sau, Quảng Tiệp đan đạo thiên phú vốn tựu cương. Đang nghe Lam tiểu bố lời nói về sau, rất nhiều vấn đề đều bỗng nhiên quán thông. Sư phụ nàng chưa bao giờ đã từng nói qua như thế kỹ càng cho nghe. Rất nhiều thứ sư phụ nàng tựa hồ cũng không hiểu. Đương Lam tiểu bố sau khi nói xong, Quảng Tiệp không tự chủ được hỏi thăm một ít bình thường không hiểu vấn đề. Lam tiểu bố đều là nhẹ nhõm giải đáp. Lam đại ca, ngươi là một cái tứ phẩm đại tiên đan sư. Quảng Tiệp khiếp sợ nhìn xem Lam tiểu bố. Sư phụ nàng tựu là tam phẩm tiên đan sư. Có thể sư phụ nàng tuyệt đối không có Lam tiểu bố lợi hại như vậy. Lam tiểu bố cười cười. Không phải. Quảng Tiệp nhẹ nhàng thở ra. Cái kia còn không sai biệt lắm. Nàng lại lấy ra một lò phục nguyên đan bắt đầu luyện chế. Quả nhiên lần này so trước đó lần thứ nhất muốn nhẹ nhõm nhiều hơn. Lam tiểu bố trên đường chỉ điểm mấy lần. Đương 12 viên thuốc bị Quảng Tiệp lôi ra lò đan thời điểm. Nàng đều ngốc trệ ở hạng nhất phục nguyên đan. Nàng lúc nào luyện chế qua hạng nhất tiên đan A, cái này một lò đan dược chẳng những có 5 miếng hạng nhất tiên đan. Còn lại toàn bộ là thượng đẳng. Không có chúng chờ tiên đan cùng hạ đẳng tiên đan. Trời ạ, ta luyện chế ra đến rồi hạng nhất phục nguyên đan. Chẳng lẽ ta đã là một cái tam phẩm luyện đan sư? Quảng Tiệp chính mình nhịn không được kích động kêu lên. Lam tiểu bố nói ra. Ngươi đan đạo nội tình cũng không tệ lắm. Đối với đan đạo lý giải thiên phú cũng rất tốt. Kỳ thật sớm đã có thể luyện chế tam phẩm tiên đan rồi. Nếu không ngươi bây giờ mà bắt đầu luyện chế tam phẩm tiên đan. Ta lại dạy ngươi như thế nào luyện chế. Ta không có tam cấp tiên linh thảo A. Quảng Tiệp có chút hối hận nói. Sớm biết như vậy trong nhà còn có một lợi hại như thế tiên đan sư. Nàng muốn hết mọi biện pháp đều muốn kiếm một ít tam cấp tiên linh thảo tới. Lam tiểu bố xuất ra một cái nhẫn đưa cho Quảng Tiệp. Trong lúc này có một cái lò đan. Còn có một chút tam cấp tiên linh thảo. Ngươi đã luyện hóa được lò đan. Sau đó luyện chế tam phẩm tiên đan. Quảng Tiệp vô ý thức tiếp nhận chiếc nhẫn. Thần niệm quét đi vào. Lập tức kích động không thôi nói. Lam đại ca, đây là trung phẩm tiên khí lò đan. Lam tiểu bố nói ra. Đúng vậy. Cái này lò đan tựu tặng cho ngươi rồi. Cảm ơn Lam đại ca. Ta nhất định phải luyện chế ra đến tam phẩm tiên đan. Tranh thủ lấy được top 10. Quảng Tiệp tin tưởng thoáng một phát tựu lên đây. Trung phẩm tiên khí lò đan thế nhưng mà rất quý. Trong môn rất nhiều hạch tâm đệ tử đều không nhất định có. Lam tiểu bố trở lại cấm tiên tư đã là ngày hôm sau rồi. Hắn bị Quảng Tiệp chậm trễ, lại là lãng phí một ngày thời gian. Tiểu bố đại ca, ngươi trở lại rồi. Trùng dịch trông thấy Lam tiểu bố trở lại, lập tức kích động chạy ra đón chào. Lam tiểu bố không tại, hắn chỉ có thể bang Lam tiểu bố làm đơn giản một chút ghi lại hồ sơ cái này công tác. Loại công việc này coi như là làm mấy vạn năm, cũng khó có thể lên chức. Tại cấm tiên tư muốn lên chức. Duy nhất cách tựu là đạt được công lao. Công lao từ đâu tới đây? Tự nhiên là phá án A, Quảng Khuếch Tiên Tào cùng Giản Huyền Minh Tiên Tào đều chưa có trở về sao? Lam tiểu bố cảm giác được cấm tiên tư lãnh lãnh thanh thanh. Chỉ có mấy cái tiên tàu vội vã qua. Trùng dịch nhỏ giọng nói ra. Tiểu bố đại ca, Ô Mẫu Phường thị bản án tựa hồ thật không đơn giản. Chẳng những là Quảng tiên tàu cùng Giản tiên tàu chưa có trở về. Còn lại tiên tàu cũng đều chưa có trở về. Nhưng lại vẫn nhiều cái tiên tàu. Cái kia công lương tiên tàu đâu? Lam tiểu bố muốn đi Ô Mẫu Phường thị đi xem. Bất quá hắn muốn nhìn Ô Mẫu Phường thị bản án. Nhất định phải có tam cấp tiên tàu đồng ý. Công lương tiên tàu cũng đi Ô Mẫu Phường thị. Hiện tại đồng dạng là không có có tin tức. Cấm tiên tư hướng thượng diện cầu viện. Ô Mẫu Phường thị tựa hồ có chút cổ quái. Trùng dịch nói ra. Lam tiểu bố gật gật đầu. Ta đã biết. Ta trước đi dò xét thoáng một phát nhà tù. Lam tiểu bố quyết định cùng Cúc Tú Nhược hiệp thương thoáng một phát. Sau đó đi trước độ kiếp tấn cấp huyền tiên. Lại đi bách đoan gia tộc tìm được thượng quan thiên. Làm xong chuyện này rồi. Hắn tự đi Ô Mẫu Phường thị điều tra thoáng một phát tình huống. Tại tiến vào địa lao trước khi. Lam tiểu bố đem biện vu phong tại trên người mình làm ấn ký lần nữa đặt ở trên người. Trước khi hắn vì tra án, đem cái này ấn ký chóc bong mở. Hiện tại tiến vào nhà tù, tự nhiên muốn lần nữa phóng đi lên. Bằng không mà nói, biện vu phong đã biết rõ chính mình phát hiện ấn ký. Tại Lam tiểu bố phát giác chính mình có hỏa diễm thời điểm. Cúc Tú Nhược một lòng cơ hồ chìm đến đáy cốc. Nhưng kế tiếp mấy tháng, đều không có người đến tìm nàng. Nàng biết rõ Lam tiểu bố không có đem chuyện của nàng báo cáo. Cái này làm cho nàng có chút thở dài mấy hơi thở. Trong khoảng thời gian này nàng một mực tại chờ đợi Lam tiểu bố tới nơi này. Chỉ là mấy tháng đi qua, chính là nó nhìn không tới Lam tiểu bố tới. Ngay tại Cúc Tú Nhược nghĩ đến chính mình có phải hay không có lẽ trốn thời điểm ra đi. Nàng nhìn thấy Lam tiểu bố đi tới bước chân. Làm cho nàng nghi hoặc chính là Lam tiểu bố tại từng cái nhà tù trước mặt đều nhìn một hồi lâu. Sau đó một đường tới. Tiểu tử, lại tới nữa à. Trông thấy Lam tiểu bố đi đến chỗ ở mình nhà tù bên ngoài. Biện vu phong trong nội tâm nhưng lại trầm xuống. Hắn tại chính mình ấn ký bên trong có nhắn lại. Chỉ cần đồng lõa phát hiện Lam tiểu bố ấn ký. Vậy thì khẳng định có thể cùng hắn nội ứng ngoại hợp. Thế nhưng mà Lam tiểu bố trên người ấn ký y nguyên vẫn còn. Cái này đều mấy tháng đi qua. Đồng bạn của hắn nửa điểm tin tức đều không có truyền lại tiến đến. Cái này có phải hay không ý nghĩa hắn bị ném bỏ. Lam tiểu bố giả vờ giả vịt ở biện vu phong lao cửa phòng đi dạo một hồi lâu. Lúc này mới đi về hướng hạ một gian nhà tù. Chờ Lam tiểu bố đi đến Cúc Tú Nhược nhà tù bên ngoài thời điểm. Nửa ngày thời gian đều đã qua. Lam tiên tào, đa tạ rồi. Lam tiểu bố vừa đến Cúc Tú Nhược nhà tù bên ngoài. Cúc Tú Nhược tự truyền âm cho hắn. Có thể truyền âm rồi. Rõ ràng cho thấy cái kia khóa lại linh nguyên cốt liệm khóa bị lộng đã đoạn. Lam tiểu bố thần niệm quét tới. Quả nhiên trông thấy cái này liệm khóa là đứt gãy. Không cần cảm ơn, người bản án vốn cũng không phải ta phụ trách. Ta muốn hỏi một chút, chính ngươi có một đóa hỏa diễm. Ngươi sẽ đem niết bàn hỏa diễm tài liệu cho ta. Chấm, Lam tiểu bố đứng tại Cúc Tú Nhược lao cửa phòng truyền âm nói. Cúc Tú Nhược truyền âm nói, của ta hỏa diễm sớm đã niết bàn. Chỉ cần ngươi có thể hứa hẹn có thể giúp ta lật lại bản án. Để cho ta có thể ly khai. Ta lập tức liền đem cái kia niết bàn hỏa diễm bảo vật chỗ địa nói cho ngươi biết. Lam tiểu bố lập tức đã biết rõ. Cúc Tú Nhược đốt đứt dây xích khóa. Cũng không phải muốn lập tức bỏ chạy. Nàng hẳn là biết rõ cấm tiên tư cường đại. Trốn cũng rất tránh khỏi mất. Nàng cắt kim loại liệm khóa. Là muốn tùy thời có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Đem ngươi bản án nói cho ta nghe một chút. Lam tiểu bố gọn gàng dứt khoát hỏi. Hắn thời gian rất gấp gom góp. Nếu như có thể giải quyết vậy thì hỗ trợ giải quyết. Nếu như thật sự là giải quyết không hết, hắn chỉ có thể dùng chuyện của mình làm chủ. Cúc Tú Nhược phi thường dứt khoát. Dương Phụ Thanh là ta giết. Hắn thông dâm ta em dâu Thạch Yến. Hại đệ đệ của ta Cúc Thừa Tang, ta điều tra đệ đệ của ta Cúc Thừa Tang nguyên nhân cái chết thời điểm. Mới biết được phụ mẫu ta vậy mà toàn bộ là bị tên xúc sinh này hại. Hắn tiếp cận mục đích của ta ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tuyệt đối không phải là vì cùng với ta trở thành đạo lữ mới tiếp cận ta. Lam Tiểu Bố nghe xong Cúc Tú Nhược lời nói. Thế mới biết cấm tiên tư còn thật không có mỏ mẫm ghi lại. Trên hồ sơ toàn bộ là chân thật. Ít nhất Dương Phụ Thanh cùng Thạch Yến toàn bộ là Cúc Tú Nhược giết chết. Nếu là ngươi còn giết ba cái tiên thành hộ vệ sự tình thật sự. Ta không cách nào đến giúp ngươi. Bởi vì coi như là ngươi bản án bình rồi. Ngươi cũng không cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Lam Tiểu Bố nói ra. Cúc Tú Nhược khẽ giật mình. Lập tức tự khẳng định nói. Ta chưa bao giờ giết qua tiên vệ. Điểm ấy ta nên cũng biết. Nếu như ta giết tiên vệ, ta tự cũng không tìm ngươi hợp tác. Cấm tiên tư làm sao có thể tại loại chuyện này bên trên loạn ghi lại. Nói xong câu đó, Cúc Tú Nhược ngây người một hồi lâu. Nàng thì thào tự nói. Ta hiểu được. Lập tức nàng tự truyền âm cho Lam Tiểu Bố. Của ta bản án ngươi không cần lật lại bản án rồi. Bởi vì Dương Phụ Thanh nói lời thật sự. Lúc trước ta muốn giết hắn thời điểm. Hắn truyền âm cho ta. Hắn nói mình là cảnh vương con riêng. Ta còn mỉa mai hắn một câu. Hiện tại xem ra. Hắn rất có thể thật là cảnh vương con riêng. Bằng không mà nói. Không có khả năng tại cấm tiên tư trên hồ sơ gian lận. Ta phải đi rồi. Cảnh vương hiện tại không có tìm ta. Nhất định là có sự tình khác quên. Bọn hắn rất nhanh sẽ tới nơi này. Lam Tiểu Bố không muốn lý những loạn thất bát tao này sự tình. Trực tiếp truyền âm nói. Hiện tại cấm tiên tư phòng ngự rời rạc. Cường giả đều đi ra ngoài làm việc. Người hôm nay không thể đi. Nhất định phải ngày mai đi. Bên ngoài là một cái phòng ngự đại tiên trận. Người muốn đi ra ngoài. Đi trước khảm vị. Nơi đó là truyền trận kỳ. Sau đó trước 7 bước phải 3 bước truyền tới chấn vị. Lam Tiểu Bố đã sớm nhìn rõ ràng cái này nhà tù phòng ngự trận. Trực tiếp đem như thế nào xuất trận nói cho Cúc Tú Nhược. Hắn lo lắng Cúc Tú Nhược không biết phía bên phải là bên nào. Còn dùng thần niệm giải thích thoáng một phát. Cúc Tú Nhược sững sờ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Cấm tiên tư tiên trận như vậy có thể đi ra ngoài. Cấm tiên tư tiên trận nghe đồn là khốn tiên vương địa phương. Bất quá nàng minh bạch chính mình không có bất kỳ lựa chọn. Nếu như Lam Tiểu Bố lừa gạt nàng, nàng cũng chỉ có thể nhận biết. Hơn nữa Lam Tiểu Bố tựa hồ không cần phải lừa gạt nàng. Nếu như muốn nàng chết lời nói, cái con kia muốn lên báo là được rồi. Nghĩ tới đây, Cúc Tú Nhược lập tức truyền âm cho Lam Tiểu Bố. Ô mẫu trong phường thị có một cái vứt đi đan phòng. Trong đó bị cấm trận khóa lại. Tại đan trong phòng có một cái tư cấp ẩn nấp cấm chế. Cấm chế phía dưới là một cái hư không truyền tống trận. Tiến vào cái truyền tống trận này cần truyền tống trận bài. Trận bài tại ngực ta khẩu. Ta tặng cho ngươi. Đợi một chút. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian gọi lại Cúc Tú Nhược. Nếu như Cúc Tú Nhược như vậy hiển nhiên đem trận bài tiễn đưa cho mình. Cái kia Cúc Tú Nhược rời khỏi về sau. Hắn khẳng định có liên quan. Cái lúc này Lam Tiểu Bố có thể sẽ không để ý cái khác. Thần niệm trực tiếp đã rơi vào Cúc Tú Nhược ngực. Cảm nhận được Lam Tiểu Bố thần niệm rơi tại trên người của mình. Cúc Tú Nhược toàn thân lập tức tựu căng cứng. Nàng thậm chí cảm nhận được có cái gì tại chính mình ngực chạy bình thường. Mặt loát thoáng một phát tựu đỏ lên. Nhưng nàng lại lý giải Lam Tiểu Bố cách làm. Cái này chẳng những là bảo vệ mình cũng là bảo vệ Lam Tiểu Bố. Cái này trong phòng giam không biết có bao nhiêu giam khống trận ở chỗ này. Thật sự là thật lớn. Lam tiểu bố cưỡng ép đem ý nghĩ của mình bỏ qua một bên. Sau đó bắt đầu thử tại trận bài bên ngoài khác lấy ẩn nặc trận văn. Thẳng đến Cúc Tú Nhược cảm nhận được trước ngực hơi hư không. Lập tức kinh hãi phát hiện ngực trận bài không thấy rồi. Mà nàng vậy mà không biết Lam tiểu bố là như thế nào lấy đi trận bài. Cách chương.